những ví dụ trên chứng tỏ rằng không phải ý thức của con người quyết định tồn tại của họ. Trái lại, tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ. Quan điểm duy vật lịch sử về nguồn gốc của ý thức xã hội không phải dừng lại ở chỗ xác định sự phụ thuộc của ý thức xã hội vào tồn tại xã hội, mà còn cho rằng tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội không phải một cách đơn giản trực tiếp, mà thường thông qua các khâu trung gian. Không phải bất cứ tư tưởng, quan niệm, lý luận hình thái ý thức xã hội nào cũng phản ảnh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại, mà chỉ khi nào xét đến cùng thì chúng ta mới thấy rõ những mối quan hệ kinh tế được phản ánh bằng cách này hay cách khác trong các tư tưởng ấy. Như vậy, triết học Marx Lenin đòi hỏi phải có thái độ biện chứng khi xem xét sự phản ánh tồn tại xã hội của ý thức xã hội. Hai nhỏ, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, và ý thức xã hội là sự phản ánh của tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội, chủ nghĩa duy vật lịch sử không xem ý thức xã hội như một yếu tố thụ động, trái lại còn nhấn mạnh tác dụng tích cực của ý thức xã hội đối với đời sống kinh tế xã hội. Nhấn mạnh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong mối quan hệ với tồn tại xã hội. Tính độc lập tương đối đó biểu hiện ở những điểm sau đây. A nhỏ, ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Lịch sử xã hội cho thấy, nhiều khi xã hội cũ đã mất đi, thậm chí đã mất rất lâu, nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng. Tính độc lập tương đối này biểu hiện đặc biệt rõ trong lĩnh vực tâm lý xã hội, trong truyền thống, tập quán, thói quen, vân vân. Lenin cho rằng sức mạnh của tập quán được tạo ra qua nhiều thế kỷ là sức mạnh ghê gớm nhất. Khuynh hướng lạc hậu của ý thức xã hội cũng biểu hiện rõ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội. Nhiều hiện tượng ý thức có nguồn gốc sâu xa trong xã hội cũ vẫn tồn tại trong xã hội mới, như lối sống ăn bám, lười lao động, tệ tham nhũng, vân vân. Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội là do những nguyên nhân sau đây. Một là sự biến đổi của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ, thường xuyên và trực tiếp của những hoạt động thực tiễn của con người, thường diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức xã hội có thể không phản ánh kịp và trở nên lạc hậu. Hơn nữa, ý thức xã hội là cái phản ánh tồn tại xã hội, nên nói chung chỉ biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại xã hội. Hai là do sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán, cũng như do tính lạc hậu, bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội. Ba là ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm, những tập đoàn người, những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy, những tư tưởng cũ, lạc hậu thường được các lực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiến bộ. Những ý thức lạc hậu, tiêu cực không mất đi một cách dễ dàng. Vì vậy, trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư tưởng, kiên trì xóa bỏ những tàn dư ý thức cũ, đồng thời ra sức phát huy những truyền thống tư tưởng tốt đẹp. B nhỏ, ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội. Khi khẳng định tính thường lạc hậu hơn của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội, triết học Marxist đồng thời thừa nhận rằng trong những điều kiện nhất định, tư tưởng của con người, đặc biệt những tư tưởng khoa học tiên tiến, có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người, hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhiệm vụ mới do sự phát triển chín mùi của đời sống vật chất của xã hội đặt ra. Chủ nghĩa Marx Lenin là hệ tư tưởng của giai cấp cách mạng nhất của thời đại, giai cấp công nhân. Tuy ra đời vào thế kỷ 19 trong lòng chủ nghĩa tư bản, nhưng đã chỉ ra được những quy luật vận động tất yếu của xã hội loài người nói chung, của xã hội tư bản nói riêng. Qua đó chỉ ra rằng xã hội tư bản nhất định sẽ bị thay thế bằng xã hội cộng sản. Học thuyết đó trang bị cho giai cấp công nhân và chính đảng Cộng sản vũ khí lý luận sắc bén để giải phóng mình và giải phóng nhân dân lao động. Các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới khỏi ách, nô dịch, bóc lột, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa Marx Lenin vẫn là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho nhận thức và cải tạo thế giới trên mọi lĩnh vực, vẫn là cơ sở lý luận và phương pháp khoa học cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội, dự kiến được quá trình khách quan của sự phát triển xã hội, thì không có nghĩa nói rằng trong trường hợp này ý thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa. Tư tưởng khoa học tiên tiến không thoát ly tồn tại xã hội, mà chỉ phản ánh chính xác, sâu sắc tồn tại xã hội. C. Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của mình. Lịch sử phát triển đời sống tinh thần của xã hội cho thấy rằng những quan điểm lý luận của mỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất trống không, mà được tạo ra trên cơ sở kế thừa những tài liệu lý luận của các thời đại trước. Thí dụ, chủ nghĩa Marx đã kế thừa và phát triển những tinh hoa tư tưởng của loài người, mà trực tiếp là nền triết học cổ điển Đức, kinh tế học, chính trị cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Do ý thức có tính kế thừa trong sự phát triển, nên không thể giải thích được một tư tưởng nào đó nếu chỉ dựa vào những quan hệ kinh tế hiện có, không chú ý đến các giai đoạn phát triển tư tưởng trước đó. Lịch sử phát triển của tư tưởng cho thấy những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của triết học, văn học, nghệ thuật, vân vân, nhiều khi không phù hợp hoàn toàn với những giai đoạn hưng thịnh hoặc suy tàn của kinh tế. Tính chất kế thừa trong sự phát triển của tư tưởng là một trong những nguyên nhân nói rõ vì sao một nước có trình độ phát triển tương đối kém về kinh tế, nhưng tư tưởng lại ở trình độ phát triển cao. Thí dụ, nước Pháp thế kỷ 18 có nền kinh tế phát triển kém nước Anh, nhưng tư tưởng thì lại tiên tiến hơn nước Anh. So với Anh, Pháp thì nước Đức ở nửa đầu thế kỷ 19 lạc hậu về kinh tế, nhưng đã đứng ở trình độ cao hơn về triết học. Trong xã hội có giai cấp, tính chất kế thừa của ý thức xã hội gắn với tính chất giai cấp của nó. Những giai cấp khác nhau kế thừa những nội dung ý thức khác nhau của thời đại trước. Các giai cấp tiên tiến tiếp nhận những di sản tư tưởng tiến bộ của xã hội cũ để lại. Thí dụ, khi làm cách mạng tư sản chống phong kiến, các nhà tư tưởng tiên tiến của giai cấp tư sản đã khôi phục những tư tưởng duy vật và nhân bản của thời cổ đại. Ngược lại, những giai cấp lỗi thời và các nhà tư tưởng của nó thì tiếp thu, khôi phục những tư tưởng, những lý thuyết xã hội phản tiến bộ của những thời kỳ lịch sử trước. Giai cấp phong kiến các nước Tây Âu, Trung Cổ ở thời kỳ suy thoái đã ra sức khai thác triết học của Platon và những yếu tố duy tâm trong hệ thống triết học của Aristotle thời kỳ cổ đại Hy Lạp, biến chúng thành cơ sở triết học của các giáo lý đạo Thiên Chúa. Hoặc vào nửa sau thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các thế lực tư sản phản động đã phục hồi và phát triển những trào lưu triết học duy tâm, tôn giáo dưới những cái tên mới như chủ nghĩa Cantor mới, chủ nghĩa Thomas mới, vân vân, để chống lại phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và hệ tư tưởng của nó là chủ nghĩa Marx. Vì vậy, khi tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực ý thức hệ, thì không những phải vạch ra tính chất phản khoa học, phản tiến bộ của những trào lưu tư tưởng phản động trong điều kiện hiện tại, mà còn phải chỉ ra những nguồn gốc lý luận của chúng trong lịch sử. Quan điểm của triết học Marx Lenin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa tinh thần của xã hội chủ nghĩa. Lenin nhấn mạnh rằng văn hóa xã hội chủ nghĩa cần phải phát huy những thành tựu truyền thống tốt đẹp nhất của nền văn hóa nhân loại từ cổ chí kim, trên cơ sở thế giới quan Marxist. Người viết, văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích lũy được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu. Nắm vững những quan điểm trên đây của triết học Marx Lenin về tính kế thừa của ý thức xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Đảng ta khẳng định, trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc biệt quan tâm giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc, tiếp thu tinh hoa các dân tộc trên thế giới, làm giàu đẹp thêm nền văn hóa Việt Nam. D. Sự tác động qua lại của các hình thái ý thức xã hội trong sự phát triển của chúng. Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội làm cho mỗi hình thái ý thức có những mặt, những tính chất không thể giải thích được một cách trực tiếp bằng tồn tại xã hội hay bằng các điều kiện vật chất. Lịch sử phát triển của ý thức xã hội cho thấy, thông thường ở mỗi thời đại, tùy theo những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, có những hình thái ý thức nào đó nổi lên hàng đầu và tác động mạnh đến các hình thái ý thức khác. Ở Hy Lạp cổ đại, triết học và nghệ thuật đóng vai trò đặc biệt to lớn. Còn ở Tây Âu Trung Cổ thì tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt tinh thần xã hội như triết học, đạo đức, nghệ thuật, chính trị, pháp quyền. Ở giai đoạn lịch sử sau này thì ý thức chính trị lại đóng vai trò to lớn, tác động đến các hình thái ý thức xã hội khác. Ở Pháp nửa sau thế kỷ 18 và ở Đức cuối thế kỷ 19, triết học và văn học là công cụ quan trọng nhất để tuyên truyền những tư tưởng chính trị, là vũ đài của cuộc đấu tranh chính trị của các lực lượng xã hội tiên tiến. Trong sự tác động lẫn nhau giữa các hình thái ý thức chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng. Ý thức chính trị của giai cấp cách mạng định hướng cho sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ của các hình thái ý thức khác. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, những hoạt động tư tưởng như triết học, văn học nghệ thuật, vân vân mà tách rời đường lối chính trị đúng đắn của đảng sẽ không thể tránh khỏi rơi vào những quan điểm sai lầm, không thể đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân. E. Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội. Chủ nghĩa duy vật lịch sử không những chống lại quan điểm duy tâm tuyệt đối hóa vai trò của ý thức xã hội, mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường hay chủ nghĩa duy vật kinh tế, phủ nhận tác dụng tích cực của ý thức xã hội trong đời sống xã hội. Engel viết, sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, vân vân đều dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế. Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào những điều kiện lịch sử cụ thể, vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng nảy sinh, vai trò lịch sử của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng, vào mức độ phản ánh đúng đắn của tư tưởng đối với các nhu cầu phát triển xã hội, vào mức độ mở rộng của tư tưởng trong quần chúng. Cũng do đó, ở đây cần phân biệt vai trò của ý thức tư tưởng tiến bộ và ý thức tư tưởng phản tiến bộ đối với sự phát triển xã hội. Như vậy, nguyên lý của chủ nghĩa xã hội duy vật lịch sử về tính độc lập tương đối của ý thức xã hội chỉ ra bức tranh phức tạp của lịch sử phát triển của ý thức xã hội và của đời sống tinh thần xã hội nói chung. Nó bác bỏ mọi quan điểm siêu hình, máy móc, tầm thường về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Ba La Mã, các hình thái ý thức xã hội. Ý thức xã hội tồn tại trong những hình thái khác nhau. Những hình thái chủ yếu của ý thức xã hội bao gồm ý thức chính trị, ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức khoa học, ý thức nghệ thuật, ý thức tôn giáo. Tính phong phú, đa dạng của các hình thái ý thức xã hội phản ánh tính phong phú, đa dạng của bản thân đời sống xã hội. Trong những hình thái ý thức xã hội, có những hình thái gần với cơ sở kinh tế, với tồn tại xã hội hơn. Có những hình thái ý thức xã hội xa cơ sở kinh tế hơn. So với các hình thái ý thức xã hội khác, thì ý thức chính trị và ý thức pháp quyền gần với cơ sở kinh tế hơn cả. Một nhỏ, ý thức chính trị. Hình thái ý thức chính trị xuất hiện trong xã hội có giai cấp và nhà nước. Nó phản ánh các quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp, các dân tộc và các quốc gia, cũng như thái độ của các giai cấp đối với quyền lực nhà nước. Đặc trưng của ý thức chính trị là thể hiện trực tiếp và tập trung nhất lợi ích giai cấp. hệ tư tưởng chính trị của một giai cấp nhất định phản ánh trực tiếp tập trung lợi ích giai cấp của giai cấp ấy. Hệ tư tưởng chính trị được thể hiện trong đường lối, cương lĩnh chính trị của các chính đảng, của các giai cấp khác nhau, cũng như trong luật pháp, chính sách nhà nước, công cụ của giai cấp thống trị. Hệ tư tưởng chính trị được hình thành một cách tự giác, nó được các nhà tư tưởng của giai cấp xây dựng và truyền bá. Hệ tư tưởng chính trị gắn với các tổ chức chính trị, thông qua các tổ chức chính trị mà một giai cấp nào đó tiến hành cuộc đấu tranh về ý thức hệ vì lợi ích của giai cấp của mình. Ý thức chính trị, đặc biệt hệ tư tưởng chính trị, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển xã hội. Thông qua tổ chức nhà nước, nó tác động trở lại cơ sở kinh tế và có thể trong những giới hạn nhất định thay đổi cơ sở kinh tế. Hệ tư tưởng chính trị cũng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Nó thâm nhập vào các hình thái ý thức xã hội khác. Tác động tích cực hoặc tiêu cực của hệ tư tưởng chính trị, cũng như ý thức chính trị nói chung, phụ thuộc vào tính chất tiến bộ, cách mạng hoặc phản tiến bộ. Phản cách mạng của giai cấp mang hệ tư tưởng đó. Khi giai cấp còn tiến bộ, cách mạng tiêu biểu cho xu thế phát triển đi lên của lịch sử, thì hệ tư tưởng chính trị của nó có tác dụng tích cực đến sự phát triển xã hội. Khi giai cấp đó trở thành lạc hậu, phản động, thì hệ tư tưởng chính trị của nó tác động tiêu cực, kìm hãm phát triển xã hội. Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, hệ tư tưởng Marx Lenin, là hệ tư tưởng triệt để cách mạng và thực sự khoa học, đối lập với hệ tư tưởng tư sản. Hệ tư tưởng Marx Lenin đã dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành cuộc đấu tranh tự giác, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, công bằng, xã hội chủ nghĩa, phù hợp với quy luật lịch sử. Hai nhỏ, ý thức pháp quyền. Ý thức pháp quyền là toàn bộ các tư tưởng, quan điểm của một giai cấp về bản chất và vai trò của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của nhà nước, các tổ chức xã hội, công dân, về tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi con người trong xã hội. Cũng như ý thức chính trị, ý thức pháp quyền ra đời cùng với nhà nước. Giữa hai hình thái này có sự gần nhau về cả nội dung và hình thức. Ý thức pháp quyền phản ánh trực tiếp các quan hệ kinh tế của xã hội, trước hết là các quan hệ sản xuất được thể hiện trong hệ thống pháp luật. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị được thể hiện thành luật lệ. Do đó, mỗi chế độ xã hội, mỗi nhà nước chỉ có một hệ thống pháp luật của giai cấp nắm quyền. Nhưng trong xã hội có giai cấp đối kháng, các giai cấp khác nhau lại có những ý thức khác nhau về pháp luật, phản ánh lợi ích của giai cấp mình. Ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp và nhà nước, ý thức pháp quyền luôn luôn mang tính chất giai cấp. Giai cấp nắm chính quyền không những củng cố địa vị thống trị về kinh tế của mình bằng các luật lệ, mà còn dựa trên hệ tư tưởng pháp quyền để lập luận về sự cần thiết và tính hợp lý của luật pháp của mình. Hệ tư tưởng pháp quyền tư sản đã giải thích luật pháp tư sản như là biểu hiện cao nhất của các quyền tự nhiên của con người. Nhưng trên thực tế, luật pháp tư sản bảo vệ quyền chiếm hữu tư nhân, tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, bảo vệ chế độ bóc lột tư bản chủ nghĩa và trật tự của xã hội tư bản. Pháp luật và hệ tư tưởng pháp quyền xã hội chủ nghĩa lấy chủ nghĩa Marx Lenin, hệ tư tưởng của giai cấp công nhân làm nền tảng, phản ánh lợi ích của toàn thể nhân dân lao động và bảo vệ cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội và trật tự xã hội chủ nghĩa. Pháp luật xã hội chủ nghĩa là công cụ bảo vệ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích chính đáng của cá nhân, của mọi giai tầng xã hội. Để cho pháp luật xã hội chủ nghĩa trở thành công cụ sắc bén bảo vệ chế độ xã hội mới và trở thành ý chí chung của mọi người, được mọi người chấp nhận một cách tự giác, nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cần không ngừng đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức chính trị và ý thức pháp quyền cho nhân dân. Đảng ta khẳng định tiếp tục xây dựng và từng bước hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam. Đó là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho nhân dân, Đảng ta nêu rõ: tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức tôn trọng pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, bảo đảm cho pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh, thống nhất và công bằng. Ba nhỏ, ý thức đạo đức. Ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niệm về thiện, ác, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong xã hội. Những quan niệm về mặt đạo đức cùng những quy tắc đơn giản điều chỉnh hành vi đạo đức của con người được hình thành rất sớm trong xã hội nguyên thủy. Khi xã hội có giai cấp ra đời, ý thức đạo đức được hình thành và phát triển như một hình thái ý thức xã hội riêng. Ý thức đạo đức và đạo đức nói chung không phát triển tách rời sự phát triển của xã hội. Ý thức đạo đức phản ánh tồn tại xã hội dưới dạng các quy tắc điều chỉnh bằng dư luận xã hội, hành vi của con người. Sự ý thức về lương tâm, danh dự và lòng tự trọng, vân vân, phản ánh khả năng tự chủ của con người, là sức mạnh đặc biệt của đạo đức, là nét cơ bản quy định gương mặt đạo đức của con người, cũng là biểu hiện bản chất xã hội của con người. Với ý nghĩa đó, sự phát triển ý thức đạo đức là nhân tố biểu hiện tiến bộ xã hội. Ý thức đạo đức bao gồm hệ thống tri thức về giá trị và định hướng giá trị đạo đức, tình cảm và lý tưởng đạo đức. Trong đó, tình cảm đạo đức là yếu tố quan trọng nhất. Nếu thiếu nó, thì những khái niệm phạm trù đạo đức và mọi tri thức đạo đức thu nhận được bằng con đường lý tính không thể chuyển hóa thành hành vi đạo đức. Trong quá trình phát triển của xã hội đã hình thành những giá trị đạo đức mang tính toàn nhân loại, tồn tại trong mọi xã hội và ở các hệ thống đạo đức khác nhau. Đó là những quy tắc đơn giản nhằm điều chỉnh hành vi của con người, cần thiết cho việc giữ gìn trật tự xã hội chung và sinh hoạt thường ngày của mọi người. Tuy nhiên, trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, thì nội dung chủ yếu của đạo đức phản ánh quan hệ giai cấp, nó có tính giai cấp. Trong các phạm trù đạo đức, luôn luôn phản ánh địa vị và lợi ích của giai cấp. Mỗi giai cấp trong những giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội đều có những quan niệm đạo đức riêng của mình. Giai cấp tiêu biểu cho xu thế phát triển đi lên của các xã hội thì đại diện cho một nền đạo đức tiến bộ. Còn các giai cấp phản động thì đại diện cho một nền đạo đức suy thoái. Angen viết: xét cho đến cùng, mọi học thuyết về đạo đức đã có từ trước đến nay đều là sản phẩm của tình hình kinh tế xã hội lúc bấy giờ. Và vì cho tới nay xã hội đã vận động trong những sự đối lập giai cấp, cho nên đạo đức cũng luôn luôn là đạo đức của giai cấp, hoặc là nó biện hộ cho sự thống trị và lợi ích của giai cấp thống trị, hoặc là khi giai cấp bị trị đã trở nên khá mạnh thì nó tiêu biểu cho sự nổi dậy chống lại sự thống trị nói trên và tiêu biểu cho lợi ích tương lai của những người bị áp bức. Hiện nay ở một trong số nước tư bản phương Tây đang lưu hành một quan niệm sai lầm cho rằng trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã hình thành một kiểu đạo đức mới không có tính giai cấp. Người ta đặc biệt nhấn mạnh đến đạo đức tôn giáo như một thứ đạo đức duy nhất có khả năng chỉ cho toàn thể loài người con đường phát triển đi lên. Đạo đức cộng sản được hình thành trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, bắt nguồn từ đạo đức cách mạng của giai cấp đó. Đạo đức cộng sản kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của loài người, trước hết của nhân dân lao động. Đạo đức cộng sản phản ánh mối quan hệ kinh tế của xã hội mới, không còn áp bức, bóc lột giai cấp, mà chỉ đạo mọi hành vi đạo đức của con người. Nó đòi hỏi sự hài hòa trong sự phát triển cá nhân và tập thể, coi trọng sự phát triển tự do và toàn diện của cá nhân, đồng thời chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, tách rời đi tới đối lập lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. Ý thức tập thể, một nguyên tắc của đạo đức cộng sản, biểu hiện trước hết trong hoạt động của các thành viên xã hội mới. Nó đòi hỏi một thái độ mới đối với lao động và thành quả của lao động. Nó đòi hỏi mọi người phải coi lao động là trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ và vinh dự, không dung nạp tư tưởng ăn bám, bóc lột. Đạo đức cộng sản thể hiện chủ nghĩa nhân đạo cao nhất, phản ánh bản chất của xã hội mới, xã hội lấy hạnh phúc con người là mục đích của sự phát triển. Nội dung đạo đức cộng sản còn bao gồm chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Đạo đức cộng sản ở đây đòi hỏi mỗi người phải giác ngộ ý thức đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc mình, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa vô sanh nước lớn. Sự hình thành đạo đức cộng sản trong ý thức hành vi của mọi người là kết quả của một quá trình đấu tranh xây dựng xã hội mới, một quá trình giáo dục con người lâu dài, bền bỉ, cả về lý luận cũng như về thực tiễn. Hơn nữa, xã hội mới, xã hội chủ nghĩa là xã hội vừa thoát thai từ xã hội cũ. Trong lòng nó còn mang dấu ấn cả về kinh tế lẫn tinh thần đạo đức của xã hội cũ. Do đó, để hình thành đạo đức mới, còn phải đấu tranh xóa bỏ dần những tàn dư lỗi thời của đạo đức cũ. Trong xã hội ta hiện nay, bên cạnh những truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc đang trở thành một nguồn sức mạnh tinh thần của sự nghiệp đổi mới đất nước, có không ít vấn đề đang đặt ra đòi hỏi phải giải quyết. Đó là cuộc đấu tranh giữa hai lối sống: lối sống có tư tưởng lành mạnh, trung thực, sống bằng lao động của chính mình, có ý thức bảo vệ thành quả lao động, chăm lo lợi ích của cộng đồng, và lối sống thực dụng, ích kỷ, dối trá, ăn bám, chạy theo đồng tiền bất chính. Vì vậy, giáo dục đạo đức cho mọi người, làm lành mạnh đời sống tinh thần xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Bốn nhỏ, ý thức khoa học. Ý thức khoa học vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Xem xét khoa học như một hình thái ý thức xã hội, không thể tách rời xem xét nó như một hiện tượng xã hội. Ý thức khoa học, với tính cách là một hình thái ý thức xã hội, là hệ thống tri thức phản ánh chân thực dưới dạng logic trừu tượng về thế giới, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn. Đối tượng phản ánh của ý thức khoa học bao quát mọi lĩnh vực của tự nhiên, xã hội và tư tưởng, xã hội và tư duy. Đó là một trong những sự khác biệt giữa ý thức khoa học với các hình thái ý thức xã hội khác. Hình thức biểu hiện chủ yếu của tri thức khoa học là phạm trù, định luật, quy luật. Tri thức khoa học thâm nhập vào hình thái ý thức xã hội khác, hình thành các khoa học tương ứng với từng hình thái ý thức đó. Thí dụ, ý thức chính trị và chính trị học, ý thức đạo đức và đạo đức học, ý thức nghệ thuật và nghệ thuật học, ý thức tôn giáo và tôn giáo học. Nhờ tri thức khoa học, con người không ngừng vươn tới cái mới, sáng tạo ra một thế giới mới, và ngày càng làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân mình. Xét về đối tượng, các khoa học chia thành những khoa học tự nhiên, kỹ thuật, nghiên cứu các quy luật của tự nhiên, các phương thức chinh phục và cải tạo tự nhiên, và những khoa học xã hội, nghiên cứu những hiện tượng xã hội khác nhau, các quy luật vận động, phát triển của chúng, và bản thân con người như là một thực thể xã hội. Cũng có khoa học nghiên cứu những vấn đề chung, quy luật chung, đó là triết học. Triết học có lịch sử phát triển lâu dài, nhưng chỉ đến khi triết học Marxist ra đời thì mới thật sự trở thành khoa học. Trong mỗi khoa học, người ta phân thành các cấp độ: kinh nghiệm, tức là những tư liệu hiện thực đã tích lũy được; sự tổng kết các quan sát và thí nghiệm; lý luận, là sự khái quát kinh nghiệm thể hiện trong những lý thuyết về quy luật và nguyên lý tương ứng. Cấp độ lý luận của các khoa học cụ thể hợp lực với nhau trong sự giải thích các nguyên lý và quy luật đã phát hiện trên bình diện lý luận chung. Bình diện triết học, hình thành mặt thế giới quan và phương pháp luận của toàn bộ nhận thức khoa học. Xét về vai trò, tác dụng, tri thức khoa học bao gồm khoa học cơ bản, vạch ra những quy luật, phương hướng, phương pháp chung cho các khoa học ứng dụng. Còn các khoa học ứng dụng vạch ra những nguyên tắc, quy tắc phương pháp cụ thể để ứng dụng trực tiếp vào hoạt động cải biến tự nhiên và xã hội. Song, sự phân chia đó chỉ là tương đối. Đặc điểm của giai đoạn phát triển hiện nay của nhận thức khoa học là các bộ môn khoa học có sự giáp ranh về đối tượng. Thí dụ, sinh vật lý học và các phương pháp luận khoa học cũng như làm phong phú lẫn nhau. Nguồn gốc sâu xa của sự hình thành khoa học là do nhu cầu phát triển sản xuất. Cùng với sự phát triển của sản xuất và thực tiễn xã hội, khoa học cũng không ngừng phát triển. Trong quá trình đó, vai trò của khoa học trong đời sống xã hội ngày càng tăng lên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Có thể chia lịch sử phát triển của khoa học thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bắt đầu thời kỳ cổ đại cho đến thế kỷ 15. Trong thời cổ đại, khoa học còn rất sơ khai, bó hẹp trong một số lĩnh vực nhất định như thiên văn học, toán học, cơ học, nhằm đáp ứng nhu cầu về tưới nước, về hàng hải, về xây dựng lâu đài, lăn tẩm. Ảnh hưởng của các yếu tố tri thức khoa học đến sản xuất còn rất yếu. Sản xuất chủ yếu do những người nô lệ thực hiện với công cụ thủ công, dựa vào tri thức, kinh nghiệm do thói quen tạo ra từ nhiều thế kỷ. Trong thời kỳ phong kiến, có những phát hiện khoa học bị coi là một điều tội lỗi. Khoa học bị kìm hãm, cấm đoán, trừng phạt bởi thần quyền và quan hệ sản xuất phong kiến. Do đó, vai trò của khoa học trong xã hội phong kiến tương đối nhỏ. Nền kinh tế tự nhiên tiếp tục sử dụng công cụ thủ công trong giới hạn kỹ xảo cá nhân và kinh nghiệm của người thợ cả. Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ cuối thế kỷ 15 cho đến hết thế kỷ 19. Giai đoạn này có thể chia thành hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất mở đầu bằng Copernic và sự kết thúc ở Newton. Thế kỷ 15 đến thế kỷ 18. Đặc điểm của thời kỳ này là khoa học đi sâu vào nghiên cứu từng mặt, từng lĩnh vực cụ thể của hiện thực. Các nhà khoa học đặc biệt đề cao thực nghiệm và suy lý, bác bỏ mọi thứ giáo điều và hoài nghi tất cả những dự đoán chưa có cơ sở thực nghiệm và suy lý chắc chắn. Cơ học cổ điển đạt tới mức phát triển cao và giữ vai trò thống trị, còn các khoa học khác đang trong quá trình hình thành. Do việc nghiên cứu riêng biệt từng lĩnh vực của thế giới và do sự thống trị của cơ học, cho nên thời kỳ này phương pháp tư duy siêu hình giữ vai trò thống trị. Thời kỳ thứ hai mở đầu bằng thuyết về sự hình thành thái dương hệ của Cantor và kết thúc bằng thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài và định luật bảo tồn chuyển hóa năng lượng từ nửa sau thế kỷ 18 đến hết thế kỷ 19. Đặc điểm của thời kỳ này là khoa học phát triển theo hướng phá vỡ quan niệm cô lập, bất biến về đối tượng nghiên cứu của các bộ môn khoa học, gạt bỏ sự sáng tạo của Chúa ra khỏi khoa học. Khoa học phát triển trong mối quan hệ chặt chẽ với sản xuất. Cùng với sự tiến bộ của khoa học tự nhiên, nhiều bộ môn khoa học xã hội đã đề cao chủ nghĩa nhân văn với tinh thần dân chủ sâu sắc và dần dần thoát khỏi các học thuyết thần học. Giai đoạn thứ ba, thế kỷ 20. Đặc điểm của giai đoạn này không chỉ là sự tiến bộ rất nhanh chóng của khoa học, mà còn là sự gia tăng vai trò xã hội của khoa học. Lịch sử khoa học, đặc biệt trong khoảng 30 năm gần đây, quá trình phân chia các môn khoa học về tự nhiên, lý, hóa, sinh, địa chất, thiên văn đã trở thành một thể tổng hợp của các ngành tri thức phong phú, mà mỗi ngành tri thức đó là một khoa riêng biệt. Do đó đã hình thành nên những ngành tri thức tiếp giáp và chúng có vai trò ngày càng quan trọng. Sinh hóa học, địa vật lý, địa hóa học, lý hóa học, vân vân. Quá trình đó cũng diễn ra trong các môn khoa học xã hội. Một khuynh hướng khác có mối quan hệ với khuynh hướng trên là khuynh hướng nhất thể hóa tri thức khoa học, tạo thành một lực lượng trí tuệ thống nhất để nhận thức và cải tạo hiện thực. Khoa học và kỹ thuật kết hợp với nhau thành một thể thống nhất để đi sâu nghiên cứu cấu trúc vật chất như cấu trúc nguyên tử, các hạt cơ bản, cấu trúc gen và xâm nhập với quy mô ngày càng lớn vào vũ trụ. Ngày nay, trong sự tự động hóa sản xuất, tri thức khoa học được kết tinh trong mọi nhân tố của lực lượng sản xuất, trong đối tượng lao động, kỹ thuật, quá trình công nghệ và cả trong những hình thức tổ chức tương ứng của sản xuất. Người lao động không còn là nhân tố thao tác trực tiếp trong hệ thống kỹ thuật, mà chủ yếu là vận dụng tri thức khoa học để điều khiển quá trình sản xuất. Khoa học cho phép hoàn thiện các phương pháp sản xuất, hoàn thiện việc quản lý kinh tế. Hơn nữa, khoa học còn trở thành một ngành hoạt động sản xuất với quy mô ngày càng lớn, bao hàm hàng loạt các viện, phòng thí nghiệm, trạm, trại, xí nghiệp với số cán bộ khoa học ngày càng tăng, vốn đầu tư ngày càng lớn, hiệu quả đầu tư ngày càng cao. Do những biến đổi căn bản về vai trò của khoa học đối với sản xuất, mà khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Không chỉ có khoa học tự nhiên và kỹ thuật, mà cả các khoa học xã hội cũng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Việc áp dụng những công trình nghiên cứu khoa học xã hội vào thực tiễn giữ một vai trò quan trọng không kém. Những công trình nghiên cứu kinh tế xã hội học, vân vân, đã giúp cho việc sử dụng vật lực và nhân lực một cách hợp lý nhất trong sự phát triển sản xuất và hoàn thiện tổ chức lao động.
Năm nhỏ, ý thức thẩm mỹ. Ý thức thẩm mỹ là sự phản ánh hiện thực vào ý thức con người trong quan hệ với nhu cầu thưởng thức và sáng tạo cái đẹp. Trong các hình thức hoạt động, thưởng thức và sáng tạo cái đẹp, thì nghệ thuật là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ. Nghệ thuật ra đời từ rất sớm, ngay từ khi xã hội chưa phân chia thành giai cấp. Quá trình hình thành nghệ thuật gắn liền với lao động của con người, với thực tiễn xã hội. Những dấu vết đầu tiên của nghệ thuật đều thuộc về thời kỳ con người đã biết sản xuất ra những công cụ bằng đá, bằng xương, bằng sừng, vân vân. Cũng như các hình thái ý thức xã hội khác, nghệ thuật bắt nguồn từ tồn tại xã hội, khác với khoa học và triết học, phản ánh thế giới hiện thực bằng khái niệm, phạm trù, quy luật. Nghệ thuật phản ánh thế giới một cách sinh động, cụ thể bằng hình tượng nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật tuy cũng phản ánh cái bản chất của đời sống hiện thực, nhưng phản ánh thông qua cái cá biệt, cụ thể, cảm tính, sinh động. Về mặt nhận thức, không nên xếp nghệ thuật vào giai đoạn lý tính hoặc cảm tính. Hình tượng nghệ thuật cũng nhận thức cái chung trong cái riêng, nhận thức cái bản chất trong cái hiện tượng, nhận thức cái phổ biến trong cái cá biệt. Song cái cá biệt trong nghệ thuật phải là cái cá biệt có tính điển hình. Và nếu nhà nghệ thuật tạo ra cái điển hình thì phải là cái điển hình đã được cá biệt hóa. Sự phát triển của nghệ thuật, cả nội dung và hình thức, không thể tách khỏi sự phát triển của tồn tại xã hội. Nhưng nghệ thuật có tính độc lập tương đối rất rõ nét trong sự phát triển của mình. Nó không phải bao giờ cũng phản ánh tồn tại xã hội một cách trực tiếp, dễ thấy. Các Marx viết, đối với nghệ thuật, người ta biết rằng những thời kỳ hưng thịnh nhất của nó hoàn toàn không tương ứng với sự phát triển chung của xã hội, do đó cũng không tương ứng với sự phát triển của cơ sở vật chất của xã hội. Cơ sở này dường như cấu thành cái xương sống của tổ chức xã hội. Nghệ thuật chân chính gắn bó với đời sống hiện thực của nhân dân là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ xã hội thông qua việc đáp ứng những nhu cầu thẩm mỹ của con người. Khi phản ánh thế giới hiện thực trong các hình tượng nghệ thuật chân thực và có giá trị thẩm mỹ cao, nghệ thuật đã tác động đến lý trí và tình cảm của con người, kích thích tính tích cực của con người, xây dựng ở con người những hành vi đạo đức tốt đẹp. Trong xã hội có giai cấp, nghệ thuật bao giờ cũng mang tính giai cấp. Tính giai cấp của nghệ thuật biểu hiện trước hết ở chỗ nó không thể không chịu sự tác động của thế giới quan, các quan điểm chính trị của một giai cấp, không thể đứng ngoài chính trị và các quan hệ kinh tế. Trong xã hội chia thành các giai cấp mà phủ nhận các mối liên hệ của nghệ thuật với chính trị thì hoàn toàn sai lầm. Trong cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trên trận địa tư tưởng, giai cấp tư sản luôn truyền bá các quan điểm nghệ thuật phản tiến bộ để đầu độc giai cấp công nhân và quần chúng lao động nhằm bảo vệ chế độ tư bản. Trái lại, giai cấp công nhân và chính đảng của nó luôn luôn hướng nghệ thuật vào mục đích phục vụ nhân dân lao động, giải phóng họ khỏi áp bức bóc lột, xây dựng một chế độ xã hội mới tốt đẹp. Biểu hiện cao và tập trung nhất về tính giai cấp của nghệ thuật là tính đảng của nó. đối với nghệ thuật xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc tính đảng cộng sản là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tính đảng không những biểu hiện ở tính tư tưởng cao, tính chân thực sâu sắc của nội dung nghệ thuật, mà còn đòi hỏi tác phẩm nghệ thuật có giá trị thẩm mỹ cao. Tính đảng của nghệ thuật vô sản không hề hạn chế, mà trái lại phát triển quyền tự do, phát triển tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì vậy, trong hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ, tuyệt đối phải đảm bảo phạm vi hết sức rộng rãi cho sáng kiến cá nhân, cho khuynh hướng cá nhân, cho tư tưởng và sức tưởng tượng, cho hình thức và nội dung. Tính đảng của nghệ thuật cũng vì vậy không hạn chế tính nghệ thuật, mà trái lại đòi hỏi sự thống nhất cao tính nghệ thuật và tính tư tưởng. Khi nhấn mạnh tính giai cấp của nghệ thuật trong xã hội có giai cấp, quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin không phủ nhận tính nhân loại chung của nó. Không ít tác phẩm nghệ thuật mà giá trị của chúng được lưu truyền khắp thế giới qua các thời đại. Mặc dù tác giả là đại biểu của một giai cấp nhất định, có những nền nghệ thuật của một dân tộc nhất định, nhưng đã trở thành những giá trị văn hóa tiêu biểu của cả nhân loại. Tính giai cấp của nghệ thuật cách mạng và tiến bộ không những không mâu thuẫn với tính nhân loại, mà ngược lại còn làm sâu sắc những giá trị toàn nhân loại. Nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm Marx Lenin về văn học nghệ thuật, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã đề ra đường lối văn nghệ hết sức đúng đắn. Nhờ có đường lối đó, nền văn nghệ nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đánh giá cao vai trò của văn nghệ, đồng thời cũng đòi hỏi ở nghệ thuật và người nghệ sĩ một trách nhiệm nặng nề đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng ta chỉ rõ: bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi sáng tạo, văn hóa, văn học, nghệ thuật, tạo điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy hiệu quả của lao động nghệ thuật. Văn nghệ sĩ nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, có tác dụng giáo dục, xây dựng con người. Văn nghệ cổ vũ cái đúng, cái tốt giữa con người với xã hội, với thiên nhiên, phê phán những thói hư tật xấu, lên án cái ác, cái thấp hèn. Sáu nhỏ, ý thức tôn giáo. Chủ nghĩa duy tâm và các trào lưu triết học, tôn giáo tư sản hiện đại đã giải thích một cách sai lầm, xuyên tạc nguồn gốc và bản chất của tôn giáo. Các nhà duy vật trước Marx đã cố gắng nghiên cứu tôn giáo, song họ chưa giải thích đúng đắn bản chất của tôn giáo. Từ khi Marx và Engels sáng lập chủ nghĩa duy vật lịch sử, thì tôn giáo mới được giải thích một cách khoa học. Nói về bản chất của tôn giáo, Engels viết: tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người, của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ. Chỉ là sự phản ánh, trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế. Nguồn gốc tôn giáo phải tìm trong tồn tại xã hội, trong quan hệ giữa người với tự nhiên và trong các quan hệ xã hội. Để thực hiện quá trình lao động, con người phải dùng công cụ và phương tiện lao động do mình làm ra để tác động vào giới tự nhiên. Khi những công cụ và phương tiện đó còn kém phát triển, thì con người còn tỏ ra yếu đuối, bất lực trước giới tự nhiên. Sự bất lực và sự sợ hãi của con người trước những sức mạnh của giới tự nhiên là một trong những nguồn gốc của tôn giáo. Nguồn gốc tôn giáo còn nằm trong các mối quan hệ xã hội của con người trong điều kiện xã hội có áp bức giai cấp, và tính tự phát còn là đặc trưng của sự phát triển xã hội. Những quy luật phát triển của xã hội biểu hiện như là những lực lượng mù quáng trói buộc con người và thường xuyên quyết định đến số phận của họ. Những lực lượng xã hội hiện thực được thần bí hóa và mang dáng vẻ của những lực lượng siêu nhiên. Đó là một trong những nguồn gốc xã hội chủ yếu của tôn giáo. Khi nêu đặc trưng của những nguồn gốc xã hội của tôn giáo trong xã hội tư bản, Lenin đã viết: sự sợ hãi đã tạo ra thần linh. Sợ hãi trước thế lực mù quáng của tư bản. Mù quáng vì quần chúng nhân dân không thể đoán trước được nó, là thế lực bất cứ lúc nào trong đời sống của người vô sản và người tiểu chủ cũng đe dọa đem lại cho họ và đang đem lại cho họ sự phá sản đột ngột, bất ngờ, ngẫu nhiên, làm cho họ phải diệt vong, biến họ thành một người ăn xin, một kẻ bần cùng, một gái điếm, và dồn họ vào cảnh chết đói. Đó chính là nguồn gốc sâu xa của tôn giáo hiện đại mà người duy vật phải chú ý đến trước hết và trên hết, nếu người ấy không muốn cứ mãi mãi là một người duy vật sơ đẳng. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, yếu tố quan trọng làm nảy sinh tôn giáo là sự áp bức giai cấp, là chế độ người bóc lột người. Quần chúng bị áp bức, buộc phải lao động cho kẻ khác, bị cùng khổ và cô đơn, không tìm ra lối thoát khỏi sự kìm kẹp của ách bóc lột trên trái đất, đã tìm lối thoát đó ở trên trời. Vì vậy, sự bất lực của các giai cấp bị bóc lột trong cuộc đấu tranh chống bị bóc lột tất nhiên đẻ ra lòng tin vào một cuộc đời tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia, cũng giống y như sự bất lực của người dã man trong cuộc đấu tranh chống thiên nhiên đẻ ra lòng tin vào thần thánh, ma quỷ, vào những phép màu, vân vân. Ý thức tôn giáo với tính chất là hình thái ý thức xã hội bao gồm tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo. Tâm lý tôn giáo là toàn bộ những biểu tượng, tình cảm, tâm trạng, thói quen của quần chúng về tín ngưỡng tôn giáo. Hệ tư tưởng tôn giáo là hệ thống giáo lý do các giáo sĩ, các nhà thần học tạo ra và truyền bá trong xã hội. Đứng về mặt lịch sử, tâm lý tôn giáo và hệ tư tưởng tôn giáo là hai giai đoạn phát triển của ý thức tôn giáo, nhưng chúng liên hệ, tác động qua lại và bổ sung nhau. Tâm lý tôn giáo đem lại cho hệ tư tưởng tôn giáo một tính chất đặc trưng, một sắc thái tình cảm riêng. Hệ tư tưởng tôn giáo thuyết minh những hiện tượng tâm lý tôn giáo, khái quát chúng, làm cho chúng biến đổi theo những chiều hướng nhất định. Ý thức tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội có tính chất tiêu cực. Nó cũng thực hiện chức năng chủ yếu của mình là chức năng đền bù, hư ảo, trong một xã hội cần đến sự đền bù, hư ảo.